Bạn thân ơi, kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, hôm nay là một ngày đặc biệt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris của chúng tôi. Như tôi đã nói, hôm nay là ngày kỷ niệm 31 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris, khu vực thương mại của người Á Châu chúng ta. Đồng thời hôm nay cũng là ngày lễ kỷ niệm 500 năm công cuộc cải chánh giáo hội toàn cầu được hoàn tất, đến nay đúng 500 năm. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris chúng tôi tổ chức ngày này để cho toàn thể con cái của Chúa và quý bà anh chị em biết được thế nào là công cuộc cải chánh. Có lẽ hầu hết quý vị có mặt tại đây đều từng nghe về đạo Tin Lành, đã đọc sách báo Tin Lành, thậm chí có người đọc Kinh Thánh Tin Lành, và hơn nữa có người đã từng một vài lần vào trong giáo đường của Hội Thánh Tin Lành để thờ phượng Chúa. Do đó tôi đoán rằng có một số quý bạn cho em tự hỏi rằng đạo Tin Lành là gì? Đạo Tin Lành phát xuất từ đâu? Đạo Tin Lành có đặc điểm như thế nào? Và kế đó muốn gia nhập hay là muốn tiếp nhận Tin Lành, tôi phải làm sao? Đây là những câu hỏi liên quan và đặc biệt với niềm tin tôn giáo, nhưng thật sự liên quan tới mỗi đời sống của tôi và quý bạn chăm bất cứ người nào trên đất này. Vì đây là một điều rất là quan trọng, chúng ta cần tìm hiểu để biết rõ Tin Lành là gì, tại sao có Tin Lành, và Tin Lành đó có đặc điểm gì, và quyền phép của Chúa thế nào trên đạo Tin Lành này. Một số người, nhưng không phải là đa số, nghĩ rằng Tin Lành là đạo chuyên dạy người ta làm lành đánh dữ để được cứu rỗi, được vào thiên đàng. Và ý nghĩ như vậy thật ra trên phương diện thì có đúng, nhưng mà không đúng hoàn toàn, thưa quý bà anh chị em. Bởi vì sao? Làm sao một người tội lỗi như tôi đây, hay là như quý bà anh chị em, như mọi người, mà có thể làm lành trọn vẹn được? Vì người ta thường nói rằng nhân vô thập toàn. Rồi người ta còn nói nữa rằng một cả đời làm lành thì lành không được bao nhiêu, nhưng một ngày làm ác, ác lại có dư. Thì làm sao có thể làm lành trọn vẹn để vào nước Đức Chúa Trời hay là vào thiên đàng? Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu đã từng nói rằng các con phải nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn vậy, thì mới được vào thiên đàng. Nếu chúng ta chỉ trọn vẹn một phần sơ sơ mà thôi, tội lỗi còn bám dính chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể vào thiên đàng được? Vì vậy mà nếu một đạo nào dạy người ta chỉ làm lành mà thôi để được cứu rỗi, thì đạo đó cần phải xét lại, thưa quý bà anh chị em. Phao-lô là một thánh, người ta tôn ông là thánh. Ông đã nói như thế nào? Ông nói rằng tôi muốn làm lành nhưng mà tôi làm lành không được, nhưng những điều ác tôi không muốn làm thì những điều đó lại dính díu với tôi. Rồi ông nói rằng tôi thấy có một luật này trong tôi, khi tôi muốn làm lành mà tôi làm không được là tại vì có tội lỗi ở trong tôi phá vỡ tất cả cái mầm mống đạo đức trong cuộc đời của tôi, do đó tôi muốn làm lành mà tôi không làm lành được. Vì vậy đạo Tin Lành không phải là đạo dạy người ta làm lành gì vô vọng. Bất cứ ai mà quan niệm như thế thì vô vọng, không thể nào làm lành trọn vẹn để vào hưởng nước Đức Chúa Trời được, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy đạo Tin Lành là đạo gì? Thưa quý ông bà anh chị em, Tin Lành không phải là làm lành lánh dữ, mà là một tin tức tốt lành từ Đức Chúa Trời ban xuống cho nhân loại, loài người sống trong tội lỗi tối tăm và đi vào con đường hư mất đời đời. Khi ông bà Adam và Eva tại trong vườn Ê-đen phước hậu. Tại đó ông sống trong cảnh thiên đàng trên đất, ông sống cuộc đời thánh khiết giống như Đức Chúa Trời, sung sướng và Đức Chúa Trời mỗi ngày đến trò chuyện với ông. Nhưng một ngày kia, ma quỷ lấy hình con rắn đến cám dỗ bà Eva, bảo ăn trái cây mà Đức Chúa Trời bảo đừng ăn. Nhưng ma quỷ nói rằng cứ ăn đi không có chết đâu. Rồi bà đã phạm tội của Đức Chúa Trời, đem tội lỗi vào trong con người, đưa cho Adam là chồng bà ăn nữa, và cả hai đều trở nên tội lỗi. Hai ông bà đem tội lỗi vào trong mình, trong linh hồn của mình, trong dòng máu của mình, và lưu truyền cho dòng giống thế hệ này, thế hệ khác cho tới chúng ta ngày hôm nay. Mỗi người sanh ra đều ở trong dòng giống của tội lỗi lưu truyền đó. Cho nên ông David đã nói một lời rằng mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi là như thế. Là có nguyên tội ẩn ở trong đời sống của con người, truyền thụ từ người này sang người khác cho đời cho chúng ta. Và tội lỗi đó đã tràn ngập thế giới. Ngay trong vườn Ê-đen, khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã ban cho một tin lành. 6.000 năm trước, chúng ta đây thưa quý ông bà anh chị em, tại trong vườn Ê-đen đó, Đức Chúa Trời ban cho một tin lành cho nhân loại, nói rằng rồi đây từ trong dòng giống người nữ sẽ xuất hiện ra một đấng cứu thế, sẽ dài đạp đầu con rắn và chiến thắng Satan và cứu rỗi nhân loại. Và dòng lịch sử suốt 4.000 năm từ khi lời tin lành đã được loan báo đến trước đầu kỷ nguyên dương lịch, thì Đức Chúa Trời thấy kỳ hạn đã được trọn, Ngài bèn sai con Ngài đến sanh 7 người nữ ở dưới luật pháp để cứu những kẻ ở dưới luật pháp. Và trong ngày Chúa Giêsu giáng thế lâm phàm ở tại Bethlehem xứ Do Thái, từng đoàn thiên binh thiên sứ bay lượn trên trời, hào quang rực rỡ, tiếng ca hát rền vang. Và thiên sứ đến những gã một đồng và báo tin rằng: này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Tin lành đó là gì? Là một tin tức tốt lành rao truyền cho nhân loại biết rằng đấng cứu thế đã đến rồi, đến để giải cứu nhân loại chúng ta. Và đó là tin lành mà từ ngữ chúng ta nói đây, đạo tin lành là gì? Đạo tin lành là đạo tiếp nhận một tin tức tốt lành từ Đức Chúa Trời và truyền tin tức tốt lành đó, gọi là tin lành, cho toàn thể nhân loại để đến cùng Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Không dạy người ta làm lành để được cứu, nhưng mà được cứu bởi đức tin mà thôi. Kinh Thánh dạy rằng bởi ân điển và đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em đâu. Hầu cho không ai khoe mình. Điều đó không phải bởi việc làm đâu. Đừng ai khoe mình. Không phải là bởi việc làm mà được cứu đâu. Bèn là ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho và đức tin chúng ta nơi Chúa cứu thế mà được cứu. Ý nghĩa của đạo tin lành là đức tin tiếp nhận tin mừng từ Đức Chúa Trời đến cho nhân loại. Và như vậy thì quý bà anh chị em sẽ tự hỏi rằng tin lành phát xuất từ đâu? Nguồn gốc của đạo tin lành là thế nào? Như nếu quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng đạo tin lành không phát xuất từ người nào, nước nào, dân tộc nào cả, bèn là phát xuất từ Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa Giêsu nói gì? Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Vậy hãy ăn năn và tin tin lành. Tức là tin lành phát xuất từ Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, một số người trong cái nhìn hạn hẹp, nhất là ở Việt Nam ngày xưa, tôi thường nghe lắm. Họ nói rằng tin lành phát nguồn từ người Mỹ, người Hoa Kỳ, vì họ thấy các giáo sĩ người Hoa Kỳ, trong đó có Canada, có nhiều dân tộc khác đến truyền giảng bên tin lành tại Việt Nam. Và họ nói rằng tin lành phát xuất từ đạo Mỹ, phải không? Nhưng có đúng không thưa quý ông bà anh chị em? Tin lành có từ đầu kỷ nguyên dương lịch, khi Chúa Giêsu giáng sinh và ban tin lành đó. Và khi trong đời Chúa Giêsu thì phải đi giảng tin lành, và Ngài truyền các môn đồ Ngài đi giảng tin lành khắp mọi nơi, khắp thế giới. Trong khi nước Mỹ, nước Hoa Kỳ thì mới được thành lập cách nay chừng 300 năm mà thôi. Khoảng thời gian cách biệt quá xa, làm sao nói rằng đạo Tin Lành phát xuất từ Hoa Kỳ được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Xa quá. Và đạo Tin Lành không phải phát xuất từ Hoa Kỳ tại Mỹ Châu, mà gốc tích của Tin Lành thì phát xuất từ Á Châu, xứ Do Thái thuộc về Á Châu. Nhưng nếu chúng ta nói Tin Lành phát từ Á Châu cũng không đúng, vì Tin Lành không thuộc người nào, dân tộc nào và đất nước nào. Dân Tin Lành thuộc về Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, Tin Lành khởi đầu thành lập ở tại Jerusalem. Như tôi đã nói hồi nãy, từ Jerusalem truyền qua Samari, Joppe, rồi qua Syri, bên thành Damas Syri, từ Syri đi qua khắp Tiểu Á, qua Âu Châu vân vân, rồi truyền khắp thế giới. Tin Lành đó không thuộc nước nào cả, mà Tin Lành thuộc về Đức Chúa Trời. Không phải ra từ Công giáo nữa. Một số người ngộ nhận nói rằng Tin Lành phát xuất từ đạo Công giáo. Và tôi nghe trên đài, trên YouTube có nhiều linh mục đứng cứ nói rằng Tin Lành phát xuất từ Công giáo. Đúng không thưa quý ông bà anh chị em? Như tôi trình bày trong công cuộc cải chánh hồi nãy, năm 323 thì hoàng đế Constantine mới tiếp nhận Tin Lành. Và từ đó ông tuyên bố Tin Lành là quốc giáo, và người ta có chữ Công giáo từ khi đó. Và từ đó họ diễn tiến đạo giáo cho đến năm, tới đầu thế kỷ thứ 16 mới có công cuộc cải chánh. Nhưng 300 năm trước có chữ Công giáo thì đã có Tin Lành rồi. Đức Chúa Giêsu nói rằng kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần, các ngươi hãy tin đạo Tin Lành. Rồi Chúa Giêsu đi từ làng này làng khác làm gì? Để giảng Tin Lành. Rồi khi Chúa sắp thăng thiên về trời, Ngài nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành. Không có một lời nào nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng Công giáo hết, phải không quý ông bà anh chị em? Và các môn đệ của Chúa, sứ đồ của Chúa đi khắp nơi truyền giảng đạo Tin Lành. Và sau đó thì như tôi đã nói, giáo hội đi vào thời kỳ hắc ám, cho nên có một công cuộc cải chánh xảy ra. Như chúng ta nói về công cuộc cải chánh 500 năm hôm nay, nhưng có một điều chúng ta cần ghi nhớ nữa, Tin Lành không phát xuất từ ông Martin Luther đâu. Người Công giáo nói rằng Tin Lành phát nguồn từ Công giáo và ra từ ông Martin Luther. Thưa quý bạn xem có đúng không? Ông Luther là một linh mục Công giáo. Ông đã nhìn thấy giáo hội đi vào con đường hắc ám, xa rời lời của Đức Chúa Trời và đưa nhân loại vào con đường xa cách Chúa, đưa con người lên làm thần thánh và lấy công đức tiền bạc để được sự cứu rỗi. Cho nên linh mục Luther mới đứng ra làm một cuộc cải chánh. Cải chánh nghĩa là gì? Lại sửa lại cho đúng Tin Lành của Đức Chúa Trời từ khi Đức Chúa Giêsu giảng đạo cho tới bây giờ. Ông Luther chỉ là một người cải chánh sửa lại mà thôi, ông không phải là lập đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành đã có trước Luther hàng 15, 16 thế kỷ rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu là đấng đã kêu gọi giảng Tin Lành, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy nói đạo Tin Lành phát xuất từ Công giáo là đi không đúng với lịch sử của Hội Thánh và lời của Đức Chúa Trời. Và đúng ra phải nói rằng Công giáo phát xuất từ Tin Lành mới đúng, vì Tin Lành từ Chúa Giêsu truyền ra mà. Và người Công giáo thì không dịch chữ Evangelist là Tin Lành, mà họ dịch chữ gì? Họ dịch là Tin Mừng. Tin Mừng cũng như là Tin Lành thôi, nhưng mà họ dịch là Tin Mừng. Vì vậy mà họ nói rằng Tin Lành phát xuất từ ông Luther, thật ra không đúng. Nhưng Kinh Thánh nói rằng Tin Lành đến từ Đức Chúa Trời. 6.000 năm trước như tôi đã nói, Đức Chúa Trời đã công bố Tin Lành tại vườn Ê-đen khi ông bà Adam Eva phạm tội rồi. Và trước đầu kỷ nguyên, tức là năm thứ nhất của lịch sử thì Chúa Giêsu đã giáng sanh. Và thiên sứ đã rao báo rằng này, ta báo cho các ngươi một tin lành. Tin lành đó đã có trước lâu rồi, thưa quý bạn chăm. Và khi Chúa Giêsu đã giáng thế lâm phàm thì tin lành đó được thực hiện qua chính Chúa cứu thế Giêsu. Năm 30 tuổi Chúa Giêsu rời bỏ gia đình để chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng, chịu báp tem rồi chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng. Rồi từ đó Chúa Giêsu đi giảng tin lành. Ngài nói rằng nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin tin lành. Rồi Ngài đi từ nơi này nơi khác giảng tin lành. Ngài bảo các môn đồ, Ngài kêu gọi các môn đồ đi giảng tin lành nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, vậy Kinh Thánh chép như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 chép rằng Đức Chúa Giêsu phán: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 23, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Ga-li-lê dạy dỗ trong các nhà hội giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Tức là Chúa giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu thứ 7, Phao-lô nói rất là rõ ràng: tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách dưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên. Và đặc biệt câu này, Tê-sa-lô-ni-cê đoạn 2 câu 3 Phao-lô nói, câu 2 Phao-lô nói: chúng tôi tin cậy Đức Chúa Trời, cứ rao giảng đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách giảng dĩ giữa cơn đại chiến. Ông nói rằng ông giảng đạo tin lành, giảng đạo tin lành. Như vậy tin lành của Đức Chúa Trời được giảng ra. Vì tin lành là Đức Chúa Trời được giảng ra, cho nên đạo của Chúa mang sắc thái rất là đặc biệt. Tôi nói thật với ông bạn xem, nếu tin lành phát xuất từ bất cứ người nào, người đó là ai, một dĩ nhân đi nữa, tin lành phát xuất từ đất nước nào, hay là tin lành phát xuất từ giáo hội nào, ngay cả giáo hội Công giáo hay là phát xuất từ Luther, thì tôi quả quyết rằng tôi chẳng bao giờ tin đạo như thế. Nhưng tôi tin là vì tin lành phát xuất từ Đức Chúa Trời, và tin lành là đạo của Đức Chúa Trời giảng ra để cứu rỗi loài người. Và tôi tin đạo đó, và quý ông bà anh chị em sẽ nghĩ lại và có thể tiếp nhận đạo của Chúa trong sự trong sáng đó. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu đạo tin lành phát xuất từ Đức Chúa Trời thì quý vị ông bà anh chị em sẽ hỏi rằng chắc là đạo này có nhiều đặc điểm lắm phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, thật là có nhiều đặc điểm, nhưng tôi chỉ đưa ra hai đặc điểm để quý ông bà anh chị em thấy hôm nay trong khi tôi trình bày ở đây. Vì đạo tin lành phát xuất từ Đức Chúa Trời, cho nên Phao-lô ở trong Roma đoạn 1 câu 16 chép rằng: thật vậy, tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Ông Phao-lô nói gì thưa quý bạn chăm? Ông nói rằng tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Đây là một đặc điểm mà chúng ta ít thấy các tôn giáo khác, phải không thưa quý bạn chăm? Tôi có gặp nhiều tín đồ các tôn giáo khác, tôi đã từng gặp các chức sắc của các tôn giáo, tôi đã từng hỏi họ một câu như thế này: nếu ngày hôm nay có một biến cố trọng đại nào đó mà khiến tất cả những người chung quanh chúng ta chết hết, và trong đó chúng ta cũng chết hết nữa, thì quý vị tín đồ cả chức sắc nữa, quý vị có tin rằng ngay giờ phút đó quý vị được lên thiên đàng hưởng phước của Đức Chúa Trời không? Nhưng không ai dám trả lời. Thưa quý ông bạn, cho em nói rằng tôi không biết. Làm sao tôi biết được? Cái này là do ơn trên mà thôi, làm sao tôi biết được? Thành ra có một số người không biết rằng tôi theo đạo nào đó, tôi khi từ giả cõi đời này tôi được lên thiên đàng, lên niết bàn hay không, mù tịt không biết, cứ giao phó cho đấng trên mà thôi. Vì vậy có nhiều người khi có thân nhân chết, họ làm gì? Họ cầu hồn. Họ tưởng rằng cái người chết đó chưa được lên hưởng phước hạnh ở đâu cả, họ cầu hồn. Và những người cầu hồn đó thì chứng tỏ rằng họ chưa tin rằng những người đi theo của họ đó thì chưa được hưởng phước hạnh ở đâu cả. Rồi có những người ngay trong giáo hội Công giáo thì không tin rằng khi một người tin Chúa qua đời lên thẳng linh hồn lên thẳng với Đức Chúa Trời, họ nói rằng không, cả linh mục, cả giám mục, cả hồng y, ngay cả giáo hoàng nữa thì phải vào trong một điện tội đã. Rồi ở đó thì nhờ cái tín đồ hiện sống bây giờ họ cầu bầu, họ dâng tế lễ thì ngày sau có thể lên được thiên đàng, đúng không? Chúa Giêsu đã chết thành thập giá, ngài phán gì? Trước khi tắt linh hồn mà nói rằng xong rồi, sự cứu rỗi đã làm xong rồi, chứ đâu chưa xong đâu. Nếu mà chưa xong thì vào trong nghĩa cùng tội, nhưng mà xong rồi thì ai tin Chúa thì được cứu, mà Chúa Giêsu đã nói như vậy. Thưa quý bạn, cho tin lành cứu được những kẻ tin, mọi kẻ tin là như thế. Thưa quý bạn, cho một lần kia Phaolô đi đến thành Philip ở xứ Macedon để giảng đạo với Sila. Trong khi ông làm quyền phép chữa lành người bị quỷ ám thì đáng lẽ toàn dân vui mừng, người ta chống đối và bắt hai người, đánh đập tàn nhẫn mà bỏ vào trong ngục tối và xiềng lại cửa đóng kín. Ở trong ngục đó, trong đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện và hát thánh ca. Thưa quý bạn xem, và thần linh Đức Chúa Trời làm một phép lạ lớn lao là nền ngục rung động, các cửa ngục đều bứt ra cả, mở toang ra, xiềng xích của những người bị tù đó mở ra hết, đứt hết. Người cai ngục hoảng hồn hoảng vía, tưởng rằng bây giờ có một biến cố nào đó bị phá ngục mà người ta trốn hết rồi. Ông sợ bị trách nhiệm, rút rơm ra định tự tử. Nhưng Phaolô và Sila chạy đến mà nói rằng: ông ơi, đừng tự tử, không phải ngục những tù ngục chạy đâu, tất cả còn lại hết, không ai chạy cả. Đây là công việc của Đức Chúa Trời mà thôi. Và khi ông này nghe rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời, quyền phép Đức Chúa Trời, thì ông quỳ mọp xuống dưới chân của Phaolô và nói rằng: các Chúa ơi, bây giờ tôi phải làm sao cho được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời. Phaolô trả lời gì? Thưa quý bạn xem, có tiền không? Có bao thờ không? Không. Ông nói gì? Ông nói rằng: hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rỗi. Thưa quý bạn xem, và người cai ngục này đem cả gia đình quỳ xuống tin nhận Chúa Christ Jesus là cứu rỗi. Tin lành cứu được mọi kẻ tin là như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, và bất cứ ai tin Đức Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, vì Chúa Giêsu phán rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Tin lành cứu được kẻ tin, đó là đặc điểm mà ít có tôn giáo nào có. Thưa quý bà anh chị em, nhưng ngoài việc cứu được kẻ tin, tin lành còn làm gì nữa? Thưa quý bà anh chị em, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta nhìn xã hội loài người ngày nay, chúng ta thấy tin lành còn một đặc điểm đặc biệt nữa, đó là biến cải xã hội loài người từ xấu xa qua đạo đức tốt đẹp. Thưa quý bà anh chị em, ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 26 câu 16 đến 18, khi Đức Chúa Giêsu hiện ra trên đường Đa Mách để gặp Phaolô thì ông té xuống sợ hãi lắm, và Chúa Giêsu nói rằng: ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ đây. Ông Phaolô nói rằng: tôi bắt bớ ngài hồi nào? Chúa Giêsu nói rằng: ngươi bắt bớ con cái ta, tức là bắt bớ ta. Và từ đó Chúa Giêsu nói rằng: bây giờ ta kêu gọi ngươi để làm người đi giảng đạo tin lành cho những người ngoại bang ngoài xứ Do Thái. Rồi Chúa nói rằng: ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại, là ngươi ta sẽ sai đến để ngươi mở mắt họ, cho họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và họ bởi đức tin nơi ta mà được sự tha tội, cùng dự phần gia tài với các tín đồ. Chúa Giêsu kêu gọi Phaolô để đi giảng đạo, để làm gì? Để đem ánh sáng của sự sống đến cho nhân loại tối tăm này, và giải cứu nhân loại ra khỏi xiềng xích của ma quỷ và tội lỗi. Và một lần ông đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 rằng: nhưng vậy nếu ai ở trong Đức Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, chứ phải sẽ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tức là khi tiếp nhận đạo tin lành của cứu Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời bởi quyền phép Ngài biến chúng ta thành con cái Đức Chúa Trời, dời chúng ta qua một nước sáng láng từ mọi sự tối tăm, giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự chết, và đưa chúng ta vào con đường mới, biến đổi cuộc đời mới chúng ta. Người nào khi tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu thì Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng và biến đổi lòng của họ, trở thành một người mới, bỏ xa con đường cũ, thưa quý ông bà anh chị em. Và dân tộc nào, nước nào mà tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho đời sống của mình thì nước đó cũng sống trong cuộc đời tươi sáng, văn minh và phước hạnh, thưa quý ông bà anh chị em. Ngày kia có một nhà thám hiểm Tây phương đến tại Phi Châu để thăm các làng mạc của những người Phi Châu ở tại đó. Ông vào trong một bộ lạc, ông thấy một cụ già rất là già ngồi ở trước cổng nhà mà đọc một quyển sách. Ông mới tới gần hỏi rằng: cụ ơi, cụ đọc cuốn sách gì vậy? Ông cụ này nói rằng: tôi đọc Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Người Tây phương này nói rằng: cụ ơi, bây giờ thì ở xứ tôi không còn ai đọc sách này nữa, lỗi thời rồi, cụ đọc làm chi? Ông cụ này nghe như vậy thì ngạc nhiên quá, đứng dậy nắm tay người Tây phương này: ông đi theo tôi. Rồi ông dẫn cái người Tây phương này ra phía sau nhà của ông. Ông mở cái nắp hầm và bảo người Tây phương đó: bây giờ ông hãy nhìn xuống nắp hầm đó coi có cái gì. Ông thấy gì chăng? Người Tây phương này đâu có thấy gì đâu, tin là sọ người với ông xương tay, ông xương chân, xương đầy dẫy trong hầm đó. Cụ già này nói rằng: ông biết gì không? Bộ lạc của chúng tôi xưa, ngày xưa đó là chuyên ăn thịt người. Đôi khi chúng tôi tổ chức những cuộc đánh nhau giữa bộ lạc này bộ lạc khác để mà bắt người ta về ăn thịt. Và nếu có một người nào mà đi lạc trong bộ lạc của chúng tôi thì đây là món mồi ngon cho chúng tôi. Chúng tôi bắt làm thịt rồi chè chén say sưa cho cả xóm làng. Nếu chúng tôi không có đạo tin lành giải cứu chúng con thì chúng tôi bắt ông ăn thịt rồi, và xương sọ, xương sườn, cánh tay, chân chân của ông cũng bị quăng vào đó rồi. Người Tây phương nghe như vậy thì rùng mình, sợ quá. Và rõ ràng, thưa quý bạn cho em, tin lành đi đến đâu thì khai phóng đến đó, mở mang tới đó, xã hội loài người được thay đổi hoàn toàn. Chúng ta lên miền Thượng Du, ở miền Tây Nguyên của Việt Nam, ngày xưa người ta còn tin ma lai, người ta thờ cúng các thần tượng đầy dẫy, thưa quý bạn cho em, mê tín dị đoan. Nhưng khi tin lành được rao truyền tới đó thì họ sống ở trong cuộc sống đổi mới, họ ăn mặc tươi mới giống như chúng ta, và họ thờ phượng Đức Chúa Trời vui vẻ và phước hạnh, họ bỏ những tập tục xấu xa mê tín ngày xưa cả, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta thấy rằng tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin, là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Chẳng những cứu mọi kẻ tin nhưng mà còn biến đổi xã hội loài người chúng ta nữa. Quý bạn cho em nhìn trên bản đồ thế giới, từ đông sang tây, từ nam sang bắc, chúng ta thấy bất cứ nước nào, dân tộc nào tin nhận tin lành thờ phượng Đức Chúa Trời thì những nước đó được biến cải, đổi nên mới, cuộc đời của họ vui vẻ và đất nước của họ giàu có, thông minh, văn minh, phải không thưa quý bạn cho em? Nhưng chúng ta thấy nơi nào còn thờ ma lại quỷ thần tượng, cúng kiến và mê tín dị đoan thì những nước đó thì sống ở trong u mê tối tăm và đất nước không khai sáng. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý ông bà anh chị em, tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin và biến đổi xã hội loài người trở nên mới giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy thì chúng ta hỏi rằng làm sao tôi có thể tiếp nhận được tin lành? Câu kinh thánh duy nhất mà tôi muốn đưa cho quý bạn cho em thấy có hai điều mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Mác đoạn 3 câu 14, 15 hồi nãy chúng ta đọc đó. Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy làm gì? Hãy ăn năn, và gì nữa? Hãy tin đạo tin lành. Như vậy muốn tiếp nhận tin lành thì có hai điều duy nhất mà thôi. Thứ nhất là phải ăn năn tội. Ăn năn tội có nghĩa là gì? Phải biết mình là người có tội. Vì một người muốn ăn năn mà không biết mình có tội thì làm sao ăn năn được, phải không thưa quý bạn chăng? Thứ hai là phải buồn rầu về tội lỗi mình đã phạm. Có những người phạm tội mà cả như vui vẻ sung sướng quá, phải không? Nhưng người đó thì không bao giờ ăn năn được đâu. Thứ ba là phải lìa bỏ tội lỗi đó. Và thứ tư là phải trở về con đường ngay để tránh. Ở trong ngôn đoạn 28 câu 13, vua Salomon, vị vua khôn ngoan nhất của lịch sử Do Thái, thì nói rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Hối hận không phải là ăn năn, hối cải mới là ăn năn, tức là buồn rầu tội lỗi mình mà cải quá cuộc đời của mình theo con đường mới mới là ăn năn. Vì vậy muốn tiếp nhận tin lành, trước nhất mình là một con người tội lỗi, bây giờ phải ăn năn để được tha tội. Có một đại điền chủ kia giàu có lắm. Một ngày kia thì ông đau trọng bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông mới gọi một đầy tớ làm việc cho ông, vốn là một tín đồ tin lành, đến hỏi rằng: con ơi, con có biết đường nào để vào hướng nước thiên đàng không? Người đầy tớ này nói rằng: thưa chủ, dễ lắm. Chủ có thấy cái vũng bùn ở trước nhà của mình không? Chủ hãy cố gắng đi ra đó và úp mặt xuống mà nói rằng: lại Đức Chúa Trời, con là người có tội, xin cứu con. Người đại điền chủ này nói rằng: như vậy sao được, ta làm gì có tội đâu. Người đại tớ nói rằng: nếu chủ không làm được thì thôi, không có cách nào khác. Ít lâu sau chủ thấy sức khỏe mình càng yếu rồi thì kêu người đại tớ lại lần nữa mà hỏi rằng: làm sao để được vào thiên đàng? Đứa đầy tớ này nói rằng: cũng vẫn như cũ, hãy ăn năn, ra đó mà ăn năn. Nhưng đại điền chủ này cũng nói rằng: làm gì ta có tội mà ăn năn. Rồi tới ngày chót, ông còn không còn đi nổi nữa, biết rằng sắp qua đời rồi. Ông trong cái giọng nói không có mạnh mẽ nữa mà rằng: con ơi, lại đây, con còn không biết cách nào khác để vào thiên đàng không? Thầy tớ này: chỉ có cách đó thưa chủ. Chủ nói rằng: bây giờ ngươi cõng ta ra cái vũng bùn đó và ta úp mặt xuống và nói rằng: lại Đức Chúa Trời, con là người có tội, xin cứu con. Thầy tớ nói rằng: thôi được rồi chủ ơi, không cần nữa. Nếu lòng chủ mà ăn năn thật sự thì Đức Chúa Trời biết rồi, Ngài tha thứ tội cho chủ rồi. Bây giờ chủ không cần ra đó làm chi đâu. Lòng của chủ mà biết ăn năn thì Đức Chúa Trời đã biết tận trong lòng chủ rồi. Bây giờ chủ không còn lo lắng gì nữa đâu, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chủ. Muốn tiếp nhận tin lành phải ăn năn. Nhưng chữ thứ hai Chúa Giêsu nói rằng: nước Đức Chúa Trời đã đến gần, vậy các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Cái chữ thứ hai đó là chữ tin. Tin có nghĩa là gì? Không phải là tin là mà thôi, tin bằng miệng không. Tin là tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế giải cứu mình vào trong cuộc đời của mình. Tin là tiếp nhận. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tin là nhận, không phải là nói bằng miệng, nhưng mà tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời phán rằng: ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cần Đức Chúa thạnh nổi Đức Chúa Trời ở trong người đó. Vì vậy mà Chúa Giêsu khi Ngài đi giảng đạo, Ngài kêu gì? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy đến cùng Chúa Giêsu, mời Ngài làm chủ cuộc đời của mình, tiếp nhận mình vào đời sống của mình. mình sẽ được sự cứu rỗi. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cách tiếp nhận tin lành, ăn năn và tin. Tin tức là tiếp nhận Chúa của thế Giêsu làm Chúa của mình. Tại một thành phố nọ, tôi kể cho quý ông bà anh chị em câu chuyện cho. Có một cụ già kia cứ vài phút đi đường thì cụ ngừng lại mà la lớn rằng: chỉ còn một phút nữa thôi, một phút nữa thôi. Và cụ la lớn như vậy rồi cụ đứng đó mà khóc nức nở, đau đớn vô cùng. Rồi cụ đi xa xa một đổ nữa thì cụ cũng đứng dậy và nói rằng: chỉ còn một phút nữa thôi, chỉ còn một phút nữa thôi. Rồi cụ cũng khóc nức nở như vậy và đi suốt ngày từ nơi này đến nơi khác, cụ cứ la như vậy như một người điên loạn. Thưa quý bạn chứ, người ta mới gặp cụ và nói rằng: cụ ơi, cụ có tâm sự gì mà cụ khóc la như thế? Thì cụ kể rằng một ngày kia cụ đi trên một chiếc xuồng chở một đứa con đi ngang qua sông cái, sông lớn đó. Thình lình gió bão nổi lên, chiếc xuồng nghiêng ngã, ngã qua ngã lại, và đứa con của ông thì bị rớt xuống dòng sông sóng gió đó. Cụ bơi xuồng tới, giơ tay ra để cho con nắm tay cụ, và cụ nắm tay con để kéo lên. Nhưng bàn tay của đứa con vừa đưa lên còn chỉ một vài phân nữa thì tới tay của cụ, nhưng mà sóng gió bật ra và đứa con trôi vào dòng nước chết đi. Cụ buồn quá, khóc lóc vì đứa con trai của mình chết, cho nên cụ như điên loạn và ngày nào đi trên đường phố cũng la: chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Và hôm nay tôi cũng kể câu chuyện này để nói cho tôi và quý ông bạn cho em biết rằng đây là cơ hội quý báu ngàn năm một thuở. Chúng ta nghe về tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu, và ai ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giêsu thì được cứu rỗi, và ai không tin thì hư mất đời đời. Vì vậy đây là cơ hội quý báu, và tôi e rằng trong tương lai khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời, hay là chúng ta đi vào nơi hình phạt, tới đó chúng ta mới nhớ rằng: ngày kia tôi được nghe tin lành và kêu gọi tôi tin Chúa, nhưng mà tôi không tin. Phải chi ngày đó tôi tin thì bây giờ tôi đâu có bị hình phạt đời đời trong địa ngục như thế này. Và có thể chúng ta dậm chân mà nói rằng: chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, đã tôi đã được cứu rỗi rồi. Thưa quý bà cho em đừng bỏ cơ hội. Chúng ta hãy đến với Chúa của thế Giêsu hôm nay để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống mình để được cứu rỗi. Xin mời quý bà cho em đứng lên để chúng ta cầu nguyện.